ôn tập lại các bài giảng trước của thầy cho lớp mình. Và tuần này là tuần thứ 31, tuần thứ 31 của lớp lớp mình rồi. Và mình đã học hơn nửa năm rồi. Và mình đã kết thúc phần các chuẩn bị sơ khởi. Thì trước khi ôn ôn phần nội dung các buổi trước thì con cũng như mọi khi con cũng hay tóm tắt lại cái bức tranh toàn cảnh trong quá trình mình tu học Lam Rim. Thì mình đã kết thúc phần mà để con xem màn hình. Trên màn hình hiện tại là cái bản đồ tu tập theo Lam Rim mà mình thấy, thì mình đã kết thúc phần 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 thứ nhất từ khoảng 2-3 tuần trước rồi. Trong phần thứ nhất này chủ yếu mình học về tính vĩ đại của giáo pháp và tính vĩ đại của người khởi xướng truyền thống này, cũng như cách lắng nghe pháp, cũng như cách lắng nghe pháp và cách quan trọng nhất là 6 nghi lễ chuẩn bị và cái cách mà chúng ta tìm kiếm một vị thầy, quan sát vị thầy và cách chúng ta nương tựa thầy. Thì toàn bộ tất cả những điểm mình đã học trong phần 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 học phần thứ nhất á, học phần thứ nhất của toàn bộ khóa Lam Rim này là chủ yếu là để mình phát thứ nhất có một vài mục đích của học phần thứ nhất. Thứ nhất là để phát khởi tín tâm vào giáo pháp, và thứ hai là để thanh lọc ác nghiệp, tịnh hóa ác nghiệp cũ và để tích tập công đức để chuẩn bị dòng tâm thức của mình cho các đạo lộ tiếp theo, cho các pháp tu thực thụ tiếp theo. Và trong trong bài giảng trước thì thầy có nhắc lại một vài lần tuần trước hay tuần trước nữa con không nhớ rõ, đó là khi mình học Lam Rim á, thì trong Lam Rim có rất nhiều chủ đề khác nhau. Chúng ta học Lam Rim thì chúng ta học Lam Rim thì chúng ta cần xem Lam Rim là các chủ đề thiền quán khác nhau trong Lam Rim là một bộ công cụ để mình thực hành thiền quán, và từng cái đề mục thiền quán trong Lam Rim này được hướng dẫn để chúng ta đối trị lại một dạng phiền não đặc thù nào đó mà mình sẽ gặp phải trong quá trình tu tập. Cho nên mình cần nhất thiết phải học qua hết các đề mục thiền quán này và biết rõ phải thực hành từng mục như thế nào. Và khi mà mình có chướng ngại hoặc cái hoặc mình có phiền não thì mình nhớ hết, mình nhớ là mình có công cụ tương ứng trong Lam Rim mình lấy ra để mình áp dụng ngay lập tức. Và nói về việc thiền quán thì trong bài giảng gần đây thầy cũng có giải thích là như thế nào gọi là thiền quán. Thì thầy nói rằng thiền quán là nghĩ đi nghĩ lại về một 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 cái thiền niệm nào đó trong đầu của mình và làm cho tâm mình quen với cái thói quen mới, cái thiên hướng mới về cái thiền niệm đó. Bởi vì nếu mình không thiền quán thì thầy nói rằng nếu mình không tu tập, không thiền quán thì tâm mình ngay thời điểm hiện tại chủ yếu nhiều phiền não hơn là nhiều những thiền niệm. Mình thiền quán là mình đưa vào tâm mình những cái thiện niệm mới, mình đặc biệt là những cái cách suy nghĩ được học trong Lam Rim, và mình đưa vào tâm mình bằng cách trong thời thiền mình nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần về những đề mục đó theo đúng như cái cách trình tự Lam Rim hướng dẫn. Và nếu mình làm được như vậy thì quá trình thiền quán là khiến thứ nhất là khiến cho tâm mình trở nên quen thuộc với một cái hướng suy nghĩ mới, và thứ hai là mình chắc chắn mình sẽ tạo được thói quen mới. Và nếu như đã có thói quen mới thì cái thói quen cũ nó sẽ tự dần dần nó yếu ớt, nó yếu dần và nó biến mất, vân vân. Thì đó là cái cách mình thiền quán về lâm rim, và khi thiền quán về lâm rim thì nếu mình đọc hết cái phần phần đầu của sách lâm rim á, thì trong đó có một đoạn nói rằng mình cần phải phải thực hành 6 bước chuẩn bị, sau đó mình muốn thực hành đề mục nào của lâm rim thì mình chèn cái đề mục đó vào vào cái thời khóa tu tập đó của mình, rồi sau khi mình thực hành đề mục đó xong thì mình thực hành tiếp các phần còn lại, phải làm gì sau thời thiền, rồi hồi hướng vân vân, và ở giữa thời thiền, ở giữa thời giữa các thời thiền mình phải làm gì, thì mình cũng có thể đọc thêm trong sách. Bởi vì nếu như mình nỗ lực thiền quán ở trong thời, giả sử một ngày mình dành 30 phút để thiền, và trong 30 phút đó mình thiền rất là giỏi, rất là tập trung vân vân, tuy nhiên khi mà xả thiền rồi thì mình lại đi làm chuyện những cái chuyện rất là không có lợi trong việc tu tập, như là nói chuyện phím rồi đi chơi, đi tiệc tùng quá, là khiến cho tâm mình quá là bị phân tâm ra khỏi cái quá trình tu tập dài hạn của mình. Thì giữa thời thiền nếu như mình không chú ý thì mình sẽ cảm thấy rằng cái lợi ích mình vừa có được trong thời thiền nó sẽ không kéo dài vào trong cuộc sống hàng ngày của mình được. Rồi cho đến ngày hôm sau khi tới giờ mình tu tập lại thì mình không còn cái trớn từ cái buổi tu tập trước nữa, mình phải bắt lại làm lại từ đầu. Cho nên trong thời thiền thì chắc chắn là mình phải làm theo sách rồi, là đầy đủ các bước chuẩn bị và thời thiền rồi rồi sau thời thiền hồi hướng vân vân. Tuy nhiên giữa các thời thiền thì chúng ta cũng cần phải chú ý là mình nỗ lực hết sức để có thể chánh niệm rằng mình trong khoảng 1 2 ngày đó hoặc là vài tuần đó chúng ta đang tu tập về đề mục đó, và bây giờ mình không có đang ngồi thiền trong thiền quán thì mình nên tiến hành các hoạt động hàng ngày của mình như thế nào để phù hợp với cái động lực tu tập mà mình đã phát khởi được trong tâm. Thì bắt đầu gần đây thì chúng ta đã sang bắt đầu phần phần phạm vi nhỏ rồi, thì trước khi ôn tập vào phần phạm vi nhỏ thì ở đây con cũng xin nhắc lại là Lam Rim chia chia giáo pháp ra thành sau phần nền tảng và các pháp tu chuẩn bị thì Lam Rim chia giáo pháp chia các đề mục thiền quán thành 3 phần. Thứ nhất là phạm vi nhỏ, hay tự mình nói đúng và đầy đủ là luyện tâm trong những giai đoạn của đạo lộ chung với phạm vi nhỏ, sau đó đến phần phạm vi trung bình, luyện tâm trong những giai đoạn của đạo lộ chung với phạm vi trung bình, và luyện tâm trong những giai đoạn chung với phạm vi lớn của đạo lộ. Thì ba phạm vi nhỏ này tại sao chia làm 3 phạm vi như vậy? Thứ nhất là cách chia các đề mục thiền quán theo 3 phạm vi như vậy là căn cứ vào động lực tu tập. Cụ thể hơn, phạm vi nhỏ động lực tu tập là phát triển được tâm buông xả. Phát triển được tâm buông xả, bằng chứng là nếu chúng ta đọc vào trang đầu tiên của phạm vi nhỏ trong sách thì nói rằng phạm vi nhỏ này là để phát sinh cái động cơ và cái mong muốn là có được tái sinh tốt đẹp ở ở đời sau, rồi có được hạnh phúc ở đời sau. Và điều đó chứng tỏ là chúng ta trước khi mình đạt đến được cái mong muốn thực thụ phát sinh được trong tâm mình, có được hạnh phúc và đời sau có được tái sinh tốt đẹp đời sau, thì nhất thiết mình phải phát triển được cái tâm buông xả ở trong đời này. Buông xả, tâm buông xả ở đây ý nói là mình không còn bám chấp vào hạnh phúc và tất cả những cái hạnh phúc, những cái dục lạc vân vân và mình có được ở trong đời này nữa, mà tâm mình sau khi nếu mình tu tập giai đoạn chung với phạm vi nhỏ thành công thì cái tâm mình lúc nào cũng mong muốn tìm mọi cách để chuẩn bị có được cái tái sinh tốt đẹp trong đời sau, và đồng thời lúc đó là mình sẽ phát triển được tâm buông xả. Và tâm buông xả, nếu mình còn nhớ lúc mình học về ruộng phước, tâm buông xả đó là một trong 3 nền tảng của toàn bộ giáo pháp Lam Rim. Và Lam Rim giúp mình hiểu được ý thật của Phật, thì ý thật của Phật bao gồm 3 điểm cốt lõi, và một trong 3 điểm đó chính là tâm buông xả. Và sang phần phạm vi trung bình thì động lực của phạm vi trung bình đó là muốn giải thoát khỏi toàn bộ cõi luân hồi. Ở trong phạm vi nhỏ thì mình chưa thực thụ có được cái mong muốn giải thoát, và mình chỉ mong muốn được có được tái sinh tốt đẹp ở đời sau thôi, có được hạnh phúc ở đời tương lai, muốn đi lên cõi cao vân vân. Nhưng mà sang phạm vi trung bình thì động lực tu tập chính điếu phạm vi trung bình là phát được cái tâm thực thụ mong cầu được giải thoát. Giải thoát ở đây tức là giải thoát toàn bộ 6 cõi luân hồi. Và sang phạm vi lớn của đạo lộ thì lúc này cái động cơ tu tập của mình lớn hơn nữa. Động cơ tu tập của này lúc là này chính là tâm bồ đề, là mình mong muốn thành Phật, mong muốn thành tựu được Phật quả để có thể làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Thì đó là một các đề mục thiền quán trong 3 phạm vi này. Để giúp cho người tu đạt được cái mục tiêu tương ứng của từng phạm vi. Và bởi vì Lam Rim là một pháp tu, pháp Lam Rim mình đang học là một pháp tu đại thừa, cho nên không sớm thì muộn thì chúng ta cũng sẽ đi đến chỗ phát được tâm Bồ đề, tức là mục tiêu sau cùng. Nếu mình đi hết tất cả các phần Lam Rim thì mình sẽ thấy mục tiêu sau cùng cũng chính là phát được tâm Bồ đề để có thể tu thành Phật. Cho nên mà để làm được chuyện đó thì mình không có nghĩa là mình bây giờ mình nói, nếu như mình bây giờ mình đã nghĩ đến tâm Bồ đề rồi, mình đã bắt đầu có ý định hoặc là có mong muốn phát tâm Bồ đề, không có nghĩa là mình bỏ qua phần phạm vi nhỏ và phạm vi trung bình. Không có nghĩa là mình chỉ thực hành những đề mục thiền quán thuộc phạm vi lớn của Lam Rim, không có nghĩa như vậy. Thì ở đây mình phải đi qua hết các pháp thiền quán trong giai đoạn, trong những giai đoạn chia sẻ với phạm vi nhỏ, rồi mình phải đi hết các pháp thiền quán chia sẻ với phạm vi trung bình, rồi mình đi hết các pháp thiền quán trong phạm vi lớn thì mình mới có thể phát được tâm Bồ đề thành công. Thì khoảng 3 tuần gần đây thì thầy đã bước sang phạm vi nhỏ. Con sẽ chia sẻ lại màn hình. Thì phạm vi nhỏ là như nãy con có nói, phạm vi nhỏ mục tiêu của mình là phát triển được tâm buông xả. Và cho nên điểm giáo pháp đầu tiên mình được học ở trong phạm vi nhỏ để có thể phát triển được tâm buông xả, đó là thiền quán về vô thường. Thầy dạy thiền quán về vô thường, và cái cách mà mình thực hành thiền quán về vô thường, mà cái quá trình mà vô thường nó diễn ra trong cuộc sống mình, mà cái quá trình minh họa rõ nhất về vô thường đó chính là cái cách mà chúng ta sinh ra, rồi chúng ta trưởng thành, rồi chúng ta cơ thể mình bắt đầu già nua, rồi chúng ta sinh bệnh, rồi chúng ta chết. Cho nên phần đầu tiên của phạm vi nhỏ mình được học về thiền quán về vô thường, và mình thiền quán về vô thường bằng cách là mình nghĩ về những cái khía cạnh khác nhau của cái chết. Thì theo nói tóm lại thì cái cách thiền quán ngắn gọn nhất mà thầy đã tóm tắt trên lớp đó là thiền quán về cái chết theo theo 3 bước. Thứ nhất là cái chết là chắc chắn, tức là ai cũng phải chết hết rồi. Và thứ hai là thời điểm chết của từng người thì không xác định, không có ai biết trước được lúc nào mình chết. Và điểm thứ ba là khi chết chỉ có pháp mới có thể giúp bạn. Thì ba điểm này mỗi điểm ba điểm này mỗi điểm còn có 3 điểm nhỏ nữa, thì tổng cộng là 9 điểm. Đó chính là phép thiền định gồm 9 phần về cái chết. Quyển quyển sách số 1 trang 505 mình có thể thấy được cái đề mục này là phép phép thiền định gồm 9 phần về về cái chết. Con đang zoom lên ở đây. Thì mình có thể đọc thêm sách về phần 9 phần thiền định về cái chết này. Tuy nhiên Trên lớp thì thầy lúc nào cũng có cái cách thực hành rất là hay và theo theo ý riêng của con, thì đó là thầy thầy có hướng dẫn mình rằng, tuy nhiên tuy mình nghĩ về cái chết, tuy nhiên tất cả chín đề mục này mình nên áp dụng vào vào người khác. Tức là mình, thứ nhất là mình áp dụng vô, mình hãy nghĩ rằng không những bản thân mình phải chết, mà không biết trước thời điểm mình chết, và khi chết chỉ có giáo pháp có thể giúp mình, mà tất cả những người thân, những người mình gần gũi, những người mình quen biết, thậm chí là những người mình ghét bỏ, thì tất cả họ một ngày nào đó cũng phải cũng cũng sẽ phải chết mà thôi. Và nghĩ như vậy, theo bài giảng của thầy nghĩ như vậy có một vài điểm lợi lạc. Thứ nhất, nếu như mình nghĩ rằng người mình ý thức được rằng người thân của mình, những người mình thương yêu, một ngày nào đó thì họ cũng không thể sống đời với mình, một ngày đó họ cũng phải ra đi, thì nghĩ như vậy thì mình sẽ phát triển được động lực, mình phải sống thật là hòa thuận và sống với họ thật có ý nghĩa, và tìm mọi cách để làm lợi lạc cho những người mình thân thương yêu, những người thân cận với mình. Rồi rồi khi mình nghĩ rằng ngay cả kẻ thù của mình, những người mình không ưa, những người mình ghét, họ cũng sẽ phải chết mà thôi, thì nếu nếu mình nghĩ được sâu sắc như thế thì mình sẽ thấy rằng thật ra không có nhiều lý do tốt để mình nuôi dưỡng cái tâm hận thù, cái tâm ghét bỏ đối với một số người trong cuộc đời này. Bởi vì ai rồi bản thân mình, người mình thương, người mình ghét, người mình không quen, tất cả những người đó, rồi ai cũng sẽ phải chết mà thôi. Thì khi nói nghĩ đến cái chết không thể tránh, thì Lam Rim đưa ra một vài lý do vì sao chúng ta nghĩ được như vậy. Thứ nhất là chắc chắn rồi, thì về cái điểm thứ nhất là chết là chắc chắn, không thể cản. Thì điểm nguyên nhân thứ hai là mạng sống thì giảm dần, thì bởi vì thời gian chỉ có đi tới thôi chứ thời gian không có đi lùi, cho nên mạng sống giảm dần. Và thứ ba là có thể chết trước khi muốn phát sinh tu tập. Thì đó là ba nguyên nhân, ba ba điểm đầu tiên trong 9 điểm thiền định về cái chết. Và ba điểm tiếp theo thuộc về điểm lớn thứ hai, đó là không biết, mình không biết mình sẽ chết lúc nào, bởi vì thọ mạng mình không cố định. Thọ mạng không cố định ở đây có nghĩa là không có cái quy luật nào nói rằng con người sẽ sống đến 60 tuổi hay 70 tuổi, vân vân. Thì có người chết, có người sống thọ, có người chết trẻ, vân vân, có người chết bất thình lình. Cho nên nói rằng thọ mạng không không cố định. Nguyên nhân thứ thứ hai ở trong mục lớn thứ hai, đó là có nhiều yếu tố hỗ trợ cho cái chết và ít yếu tố hỗ trợ cho sự sống. Ở đây nói rằng mình nhìn ra xung quanh thì mình thấy rằng có rất nhiều sự việc có thể dễ dàng dẫn đến chấm dứt sinh mạng của một người nào đó, và có ít những yếu tố hỗ trợ cho sự sống của mình. Thậm chí nếu mình đọc đọc thêm sách thì các yếu tố hỗ trợ cho sự sống đó cũng có lúc nó trở thành cái nguyên nhân khiến mình mất mạng. Ví dụ như một trong những yếu tố hỗ trợ cho sự sống là thức ăn. Tuy nhiên nếu mình ăn nhầm thức ăn có độc, thì cái yếu tố mà mình nghĩ rằng hỗ trợ cho sinh mạng đó, nó lại là cái nguyên nhân cướp đi cái mạng sống của mình. Cho nên mình sẽ không biết trước được là cái yếu tố mà cái sự việc diễn ra xung quanh mình, nó có thực sự là hỗ trợ cho sinh mạng hay là nó sẽ cướp đi sinh mạng. Cái đó mình không biết trước được. Nguyên nhân thứ ba, không biết lúc nào chết, vì thân xác này thật vô nghĩa. Và đó là ba nguyên nhân, ba nguyên nhân chi tiết trong phần không biết lúc nào sẽ chết. Con sẽ đi sơ qua về đề mục trước, rồi chốc nữa mình có thể, nếu còn thời gian, mình có thể đi qua các đoạn trong sách về về phần này. Và cái phần thiền quán thứ ba, khi mình thiền quán về vô thường, đó là nghĩ khi chết chỉ có pháp có thể giúp bạn, bởi vì chỉ có pháp có thể giúp, bởi vì tài sản không thể giúp được mình, thân bằng quyến thuộc, người trong gia đình, bạn bè cũng không thể giúp mình, và ngay cả cái thân vật lý này, mà cái thân này mình rất là trân quý, mình rất là nuông chiều nó bây giờ, nhưng mà khi chết thì nó không thể giúp mình được. Thậm chí một phần là tất cả ba điều này, tài sản, người thân và thân thể vật lý của mình không thể giúp mình được, và mình cũng không thể đem theo một chút ít gì trong ba thứ này mang theo vào vào đời sau. Cho nên ở đây nghĩ nghĩ đến cái chết không thể tránh, không biết lúc nào sẽ chết, và khi chết chỉ có Phật pháp mới có thể giúp mình, thì ba điểm này khi mình nói mình thiền quán về vô thường thì mình phải tiến hành ba điểm này. Cho nên trước khi mình học Lam Rim, mình có thể nghe nghe ở rất là đọc nhiều sách và nghe nhiều người nói là cuộc đời là vô thường, vân vân, chúng ta phải hiểu rằng cuộc đời vô thường, đừng có bám chấp này nọ vân vân. Cho nên mình lúc đó mình có thể mình chưa hiểu, mình để hiểu rằng cuộc đời vô thường mình sẽ phải làm gì, thì bây giờ Lam Rim hướng dẫn cho mình để có thể phát sinh được cái trải nghiệm về 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 vô thường, thực thụ trong dòng tâm thức của mình. Thì mình cần phải tiến hành thiền quán về vô thường. Và thiền quán về vô thường không đơn thuần là mình nghĩ về thiền quán về vô thường, tức là không có cái gì thường hằng, cái gì cũng cũng tất cả mọi thứ đều thay đổi liên tục, từng từ từ trong từng giây phút vân vân. Đó không phải là thiền quán về vô thường theo Lam Rim. Theo Lam Rim, thiền quán về vô thường là mình phải nghĩ về ba điểm này: cái chết không thể tránh, không biết sẽ chết vào lúc nào, và khi chết chỉ có Phật pháp mới có thể giúp được mình. Đó là cách mình thiền quán về vô thường. Và trong lúc thầy hướng dẫn về điểm này thì thầy có giao cho lớp mình một bài tập, cái phần thực hành thứ nhất là của con vừa nói, đó là mình triển khai ba điểm này đối với người thân của mình và đối với kẻ thù của mình. Đối với người thân, mình triển khai những điểm này để mình thấy rằng mình cần phải tận dụng thời gian mình còn gần gũi với họ, sống thật là hòa thuận, thật là có ý nghĩa, thật là hạnh phúc. Và khi mình triển khai ba điểm này trên những người mà mình ghét hoặc là kẻ thù của mình để mình thấy rằng ngay cả khi kẻ thù của mình, những người mình ghét, họ cũng không sống đời được, họ cũng không sống mãi được, cho nên mình không có nhiều lý do để ghét bỏ họ. Và khi mình thực thụ nghĩ về ba điểm này đối với kẻ thù của mình thì mình sẽ tự nhiên thấy rằng cái cơn tức giận hoặc là cái sự khó chịu trong tâm của mình đối với người đó, nó tự động nó giảm xuống rất là rõ rệt, nếu như mình thực hành có hiệu quả. Và phần bài tập thứ hai, bài tập thiền quán thứ hai thầy có giao mình, đó là kết hợp với thiền quán về ruộng phước. Ví dụ như ở ở phần ở điểm chính thứ ba, nghĩ khi chết chỉ có pháp có thể giúp bạn. Các bước mình cần thiền quán rằng vào mỗi đêm trước khi mình lên giường ngủ rồi, khi mình lên giường mình chuẩn bị ngủ, thì trước khi mình rơi vào giấc ngủ, thì chúng ta nghĩ rằng đây là khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình sắp chết rồi, mình nghĩ rằng không, bây giờ mình nhắm mắt ngủ là mình sẽ chết. Và lúc đó mình nghĩ rằng có ruộng phước, mình quán tưởng ruộng phước ở không gian phía trên mình, và ruộng phước sẽ tỏa ra hào quang màu trắng và màu vàng rất là mạnh để tịnh hóa hết ác nghiệp của mình và ban cái năng lực gia trì để mình có thể có một cái chết an lành và đi vào cõi trung ấm thuận lợi, và đồng thời có được tái sinh tốt đẹp ở đời sau. Và cứ vào mỗi đêm trước khi đi ngủ mình thiền quán như thế, và xoa sáng ngày hôm sau khi mình thức dậy, mình nhớ lại pháp thiền của mình hôm trước, và mình phát hiện ra hôm qua mình đã chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng cho cái chết rồi, nhưng mà hôm nay mình vẫn chưa chết, mình vẫn còn có thêm một ngày để sống nữa. Và lúc đó mình cần phát triển tâm biết ơn đối với Tam Bảo, đối với ruộng phước, và mình cần phát sinh động lực cho ngày mới, đó là bởi vì mình sống được thêm một ngày nữa, cho nên mình tìm mọi cách để làm cho một ngày nữa của mình sẽ nên có nhiều ý nghĩa. và mình sống hạnh phúc. Cho nên khi nói về vô thường, thầy có tóm tắt một điểm khi nói về thiền quán về vô thường, thì thầy có nhắc cả lớp mình luôn nhớ đến cái slogan, cái câu thần chú của riêng thầy, đó là mà sống mạnh mẽ và hạnh phúc. Thì câu đó thì mình đọc nghe thấy nó đơn giản vậy thôi, chứ bây giờ hỏi tại làm thế nào để sống mạnh mẽ và sống hạnh phúc trong, đặc biệt là trong các tình huống mình gặp chướng ngại, gặp những trở ngại trong cuộc sống, thì nó sẽ là cả một câu câu chuyện dài, là mình phải nỗ lực vận dụng tất cả các pháp thiền quán mình được học, và tùy vào cái tình cảnh của mình đang đối mặt. Mình tìm được, mình phải xác định được cái chướng ngại của mình đang phải đối mặt là gì, nguyên nhân nó là gì, và pháp đối trị là gì, pháp đối trị đó có trong lam rim hay không, và nếu có thì mình học chưa, vân vân, năm nằm trong phần nào. Thì mình cần phải nắm qua hết tất cả các dạng phiền não. Thứ nhất, mình phải phát hiện được, chánh niệm được là trong tâm mình có phiền não vào mọi lúc, và mình phải có động lực là mỗi khi phát hiện được phiền não rồi phải ngay lập tức lấy một cái pháp đối trị ra thiền quán để đối trị lại phiền não đó. Rồi và thứ ba là để làm được điều đó thì mình phải thuộc lòng hết tất cả các công cụ mình có được thông qua mình học về lam rim. Nếu làm được như vậy thì mình mới có thể thực hành dễ dàng lời thầy nói rằng thầy khuyên phải sống mạnh mẽ và hạnh phúc. Tuy nhiên mình phải biết cách làm, biết cách tu tập thì mới có thể đạt được 100% theo như lời thầy. Thì ở đây đó là ba điểm chính khi mình thiền quán về 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 vô thường. Trước ba điểm này, phần trước của ba điểm chính này thầy không có hướng dẫn kỹ ở trên lớp, tuy nhiên con cũng sẽ điểm qua luôn. Thì phép thiền định gồm 9 phần về cái chết, theo theo cái dạng ý này là nó nằm trong phần cách niệm chết thực thụ. Và trước khi mình niệm, mình thực hành quán niệm thiền quán về cái chết á, thì sách cũng Lam Rim cũng đưa ra mình một số lý lẽ. Và thứ nhất là khi mình bắt đầu thiền quán về vô thường, mình cần nhớ rằng đời này không dài và chúng ta sẽ chết, ở trang 491 trong quyển sách số 1. Và vì sao mình cần phải nhớ đời như thế? Bởi vì thứ nhất là sẽ có một vài cái tác hại nếu như mình không chánh niệm rằng mình sẽ chết vào một điểm nào đó, thời điểm nào đó trong tương lai. Và khi mình nhớ rằng đời này không dài và mình sẽ chết, mình có được điểm lợi lạc gì? Và đề mục thứ ba là cách niệm chết thực thụ, chính là phép thiền 9 phần mà thầy đã hướng dẫn khá cụ thể trên lớp. Và những phần thầy chưa nói trên lớp bao gồm lỗi không nhớ đến cái chết, có 6 lỗi, có 6 cái tác hại nếu chúng ta không nhớ đến cái chết. 6 tác hại này mình có thể đọc sách ở trang 491 quyển số 1. Nếu như không không thường xuyên nhớ đến cái chết thì mình không nhớ pháp tu. Mình không nhớ đến là mình đang tu tập Phật pháp. Cái này khá là hiển nhiên, mình có thể thực hành qua, và mình có thể thử qua bằng cách rằng nếu mình nỗ lực nhớ đến cái chết thì rất là tự nhiên trong trong tâm mình tự nhiên phát sinh một cái động lực muốn muốn học Phật pháp và muốn tu tập Phật pháp. Và lỗi thứ hai nếu mình không nhớ cái chết, đó là mình nhớ pháp tu nhưng mà mình không tu, tức là mình nhớ pháp nhưng mà mình không thực hành, mình không thực hành. Lỗi thứ ba là lỗi là có tu nhưng tu không đúng cách, tu không đúng đường. Và lỗi thứ tư là không tu tập một cách nghiêm túc. Lỗi thứ năm là lỗi hành hành xử tầm thường. Lỗi thứ sáu là lỗi chết trong ân hận. Thì khi mình nhớ lại rằng mình nhớ lại là ở điểm thứ ba trong quá trình thiền quán vô thường, thầy có nói rằng khi chết chỉ có pháp mới có thể giúp mình. Và nếu như mình không nhớ đến cái chết á thì rõ ràng mình sẽ không có ý thức được rằng là ở thời điểm chết chỉ có Phật pháp mới có thể giúp mình. Và nếu như mình không nhớ như thế thì mình hoàn toàn không có một chút động lực nào để tận dụng thời gian mình còn sống để tu tập giáo pháp. Và đó đó chính là phần lớn các lỗi nếu như mình không nhớ đến cái chết. Cho nên nói tóm lại, lỗi không nhớ đến cái chết mình có thể hiểu thêm một cách làm chia làm hai phần. Thứ nhất là cái nhóm lỗi thứ nhất là khiến cho tâm mình không chuyển về tu tập giáo pháp. Và nếu như tâm mình không chuyển hướng về tu tập giáo pháp thì khi cái chết nó thực thụ nó đến đó, thì pháp không có giúp mình được. Thì lúc đó mình sẽ chết trong ân hận, đó chính là cái lỗi cuối cùng. Ở đây nói rằng khi chết chỉ có pháp mới có thể giúp bạn, không có nghĩa là nếu như ngay không có nghĩa là bất bất cứ người nào không có tu một chút nào hết, khi chết là Phật pháp sẽ tự động đến mà giúp họ, thì điều đó rất là viển vông, không thể nào xảy ra được. Mình khi mình còn sống mình không tu một bất cứ một pháp tu nào, mình không thiền quán bất cứ một 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 pháp tu Phật pháp nào, mà vẫn hy vọng rằng ở thời điểm mình hấp hối Phật pháp tự động đến phát sinh trong tâm của mình, tự động phát sinh trong tâm mình, giúp mình có thể vượt qua hết chướng ngại trong cõi trung ấm và khi đi tái sinh, thì đó là một và suy nghĩ viển vông. Để pháp có thể giúp mình ở lúc chết thì chắc chắn mình phải thực hành Phật pháp lúc mình còn sống, mình phải chuẩn bị cho cái thời điểm quan trọng đó, lúc mình chuẩn bị đi lấy một cái thân tái sinh mới. Thì cách là thực hành thầy hướng dẫn trên lớp là mỗi mỗi ngày mỗi mỗi ngày trước trước khi mình rơi vào giấc ngủ, mình quán tưởng ruộng phước phóng hào quang màu vàng màu trắng rất mạnh đến mình, gia trì cho mình tịnh hóa ác nghiệp của mình và gia trì để mình đủ công đức vượt hết chướng ngại trong cõi trung ấm và trong quá trình tái sinh. Thì cái cách đó nếu như chúng ta thực hành mỗi ngày thì từ từ nó sẽ mình sẽ có được cái thói quen, có được cái thói quen gọi là thói quen mới của mình, thói quen tự nhiên. Và nếu như từ đây cho tới lúc cho tới lúc mình chết mà ngày nào mình cũng thực hành như thế, thì ở thời điểm mình thực thụ, mình phải đối diện với cái chết, thì cái pháp tu đó nó tự động nó phát sinh trong tâm của mình. Và lúc đó mình sẽ được rất nhiều lợi lạc, đó là nếu như ngay thời điểm chết mà cái hình ảnh ruộng phước tự nhiên do mình, do thói quen mình tu tập, mình tu trong rất là nhiều năm liên tục ngày nào cũng làm. Và nếu như ở thời điểm chết ruộng phước hiện lên ở trong tâm của mình, thì có rất nhiều khả năng mình sẽ có được một tái sinh tốt hơn là tái sinh hiện tại. Cho nên đó là lỗi không nhớ đến cái chết, thì có 6 lỗi như vậy. Cho nên bây giờ sang lợi ích khi nhớ đến cái chết, lợi ích khi mình chánh niệm về về cái chết, đó là ở trang 502 mình cũng có 6 phần. Lợi ích thứ nhất là đưa nhiều tốt lành. Thứ hai là đem lại nhiều khả năng. Thứ ba là quan trọng ở chặng đầu, quan trọng ở chặng giữa, quan trọng ở chặng cuối, và làm bạn chết an vui. Thì đây là nghĩ đến lời lạc này thì mình sẽ có động lực động lực thực thụ để mình triển khai thiền quán về vô thường thông qua cái chết. Thì con sẽ cùng đạo tràng xem qua 6 lời lạc này theo sách giải thoát trong tay, đó là những điểm nào. Lợi lạc thứ nhất, đưa đến nhiều điều tốt lành. Đưa đến nhiều điều tốt lành bởi vì nếu như mình có chánh niệm về cái chết thì cái suy nghĩ về cái chết đó sẽ giúp cho mình có động lực làm rất là nhiều thiện niệm, làm rất là nhiều thiện hạnh, vân vân. Đoạn cuối cùng ở trên màn hình con đang chiếu trên màn hình. Nếu bạn không nhớ vô thường vào buổi sáng thì bạn sẽ dành buổi sáng cho đời này. Và nếu bạn không khai triển chánh niệm về cái chết vào buổi trưa thì bạn sẽ dành trọn buổi chiều cho đời này. Nếu bạn vong thân cho cuộc đời này, tức là mình chìm đắm, mình có bao nhiêu tài, mình có bao nhiêu cái tài nguyên của cái thân này, mình quăng hết cho cuộc đời này, thì bất cứ điều gì bạn làm đều không phải là pháp. Thì ở đây như đầu buổi con có nói rằng cái động cơ tu tập của các pháp thiền quán trong phạm vi nhỏ này là mình cần phải làm phát sinh được tâm buông xả, tức là mình không bám chấp vào đời này, không bám chấp vào vào hạnh phúc của đời này và không bám chấp vào những cái điều tốt đẹp của đời này. Ở đây mình không nên hiểu lầm, không nên hiểu lầm là mình không nên có cuộc sống tốt đời này. Thì nếu mình hiểu như thế thì nó đi ngược với cái ý của thầy lúc nào cũng muốn cho các học trò sống mạnh mẽ và hạnh phúc. Tuy nhiên, sống mạnh mẽ và hạnh phúc và mình mong muốn có được hạnh phúc của đời này không có nghĩa là mình bám chấp vô hạnh phúc đó. Cho nên khi mình phát triển, đồng thời mình cần phải thực hành theo hướng dẫn của thầy để có được cái hạnh phúc ngay trong từng phút giây, ngay khi mình thực hành giáo pháp mình phải có được hạnh phúc. Tuy nhiên, mình không thể bám chấp vô hạnh phúc đó. Cho nên khi khi mình nói thực hành buông xả, mình nói mình buông bỏ đời này, tức là mình diệt trừ cái tâm bám chấp vô những niềm hạnh phúc, vô những điều lợi lạc mà mình đã đang và có được trong đời này, chứ không phải là mình từ bỏ cái động lực truy cầu hạnh phúc trong đời này. Cho nên mình nhất định là mình không thể nào hiểu lầm giữa hai điều này được. Bởi vì hiểu lầm như vậy thì chẳng lẽ và học và chẳng lẽ tu tập trong đời này chỉ có thể có hạnh phúc đời sau, thì cái đó rất là không đúng và trực tiếp đi ngược lại cái ý tưởng của thầy trong lúc mà thầy hướng dẫn giáo pháp cho mình. Cho nên con xin nhắc lại, động lực của phạm vi nhỏ là tâm buông xả, tức là mình diệt trừ tâm bám chấp vào những điều tốt đẹp của đời này để giúp cho mình hướng đến tu tập trong đời này và để hướng đến hạnh phúc đời này và có được tái sinh tốt đẹp ở trong đời sau. Cho nên bởi vì động cơ của phạm vi nhỏ là diệt trừ tâm bám chấp ở trong đời này, cho nên nếu bạn không nhớ vô thường vào buổi sáng thì bạn sẽ dành buổi sáng cho đời này. Nếu bạn không triển khai niệm chết vào buổi trưa, bạn sẽ dành trọn buổi chiều cho đời này. Nếu bạn vong thân cho cuộc đời này thì bất cứ bạn làm điều gì đều không phải là pháp. Cho nên nếu nếu chúng ta không nhớ về 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 không chánh niệm về cái chết thì rất nhiều khả năng chúng ta sẽ bám chấp vào tất cả những cái điều kiện thuận lợi, những cái cảm xúc gọi là mình cho là hạnh phúc trong đời này. Nếu như mình không niệm chết thì mình sẽ rất nhiều khả năng mình sẽ bám chấp. Và nếu như mình có niệm chết, mình nhớ về cái chết thì lợi lạc thứ nhất là đưa đến nhiều điều 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 tốt lành, tức là chỉ cần nghĩ đến cái chết thôi là mình sẽ có động lực để làm rất nhiều thiện niệm khác. Lợi lạc thứ hai là đem lại nhiều khả năng. Nếu bạn chánh niệm về chết và vô thường thì bạn sẽ phá hủy những chuyện phi pháp như tham, sân, vân vân. Bạn sẽ có năng lực lớn để tích lũy công đức và đồng thời bạn có thể tiêu hủy được những vọng tưởng và ác hạnh. Một lần nữa, ở đây cho thấy lợi lạc thứ hai đem lại nhiều khả năng là chủ yếu là về về là khi mình nhớ đến cái chết thì lập tức cái suy nghĩ cái chánh niệm về cái chết đó nó đẩy cái tâm mình quay trở lại với giáo pháp. Cụ thể là mình sẽ không còn động lực để không không còn có hưng có động lực và không muốn tâm mình phát triển tham sân si vân vân nữa, bởi vì mình sẽ chết mà, mình đâu có còn nhiều thời gian để phí phạm vào những cái phiền não đó đâu. Và bạn sẽ có năng lực lớn để tích lũy công đức và đồng thời có thể tiêu hủy được những vọng tưởng và ác hành. Đó là lợi lạc thứ hai khi nhớ đến cái chết đem lại nhiều khả năng. Quan trọng ở chặng đầu, bởi vì chánh niệm về cái chết là một trong những nguyên nhân trực tiếp để phát sinh động lực tu tập và tu tập giáo pháp. Cho nên ở chặng đầu, tức là chặng phát sinh động lực, là phát khởi động cơ tu tập, cho nên chánh niệm về cái chết quan trọng ở chặng đầu. Chánh niệm về cái chết quan trọng ở chặng giữa, tức là khi mình thực thụ triển khai phép phép thiền quán. Chặng đầu ở trong khi mình học Phật pháp thì rất là nhiều lần mình sẽ thấy cái cụm từ, một cái nhóm từ là chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối. Thì ở đây là ba chặng của một pháp tu. Chặng đầu là phát khởi được động cơ tu tập. Chặng giữa là bản thân pháp tu, bản thân quá trình triển khai pháp tu. Cho nên niệm chết quan trọng ở chặng giữa, bởi vì nó là một trong những điều kiện để mình tinh tấn hơn trong quá trình mình triển khai cái pháp tu tập. Và niệm chết quan trọng ở chặng cuối. Cuối cùng, niệm chết sẽ giúp cho sự thực hành pháp của bạn đi đến viên mãn. Cho nên nếu như ở khi mình khi khi mình thực hành pháp tu xong mà ở chặng cuối mình vẫn nhớ đến cái chết, thì khi mình nhớ đến như thế thì vào thời điểm chết thì tất cả những pháp tu đó nó sẽ quay lại với mình ở thời điểm mình hấp hối. Mình sợ nhất là lúc đó tâm mình bị tán loạn, thì mình không biết làm gì. Đối với những người không tu thì tâm sẽ bị tán loạn, bởi vì lúc đó quá trình chết là một trải nghiệm rất là sợ hãi. Cho nên nếu mình có thể niệm chết ở mình kết hợp và chánh niệm về cái chết trong tất cả các pháp tu của mình ở chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối, thì ở ở cuối đời khi mình đối diện với cái chết, rất nhiều khả năng mình sẽ nhớ lại được pháp tu, và mình tất cả những công cụ mình đã được học lúc mình còn sống thì nó phát huy tác dụng lúc mình phải đối diện với cái chết. Và lời lạc thứ sáu là làm bạn chết an vui. Vào lúc chết, bạn sẽ có được niềm tin phát xuất từ sự tu tập không lỗi lầm. Bạn như một đứa con trở về nhà, cha mẹ. Longdo Lama Rinpoche nói: "Tôi không sợ vô thường, tôi sẽ là một ông thầy tu già vào buổi sáng, rồi được thân thể một vị trời trong đêm." Tức là vị này không đã 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 diệt được nỗi sợ về cái chết và nỗi sợ về vô thường, và vị này lúc nào cũng nghĩ rằng và đêm đến là ông ta sẽ qua đời và sẽ tái sinh vào một vị trời. Thì khi mà vị này đã thực hành đến mức và có thể tự tin nghĩ như vậy, những hành giả tu tập pháp về pháp là tu tập pháp trước trước hết chết vui vẻ, họ cũng chết một cách tốt đẹp và không có gì ân hận. Họ sẽ nghĩ rằng: "Tôi đã theo pháp, tôi đã thực hành pháp, bây giờ tôi sẽ chết dễ dàng và không có gì ân hận." Như ngài Milarepa nói: "Vì sợ chết, tôi trốn vào núi, tôi thực chứng tánh không, hình thái hiện hữu của tâm bản lai, bây giờ nếu tôi phải chết cũng không có gì ân hận." Cho nên một trong những một một trong những câu hỏi thầy thầy đặt ra ở trên lớp mình là: nếu như hôm nay mình còn một ngày để sống cuối cùng, thì chúng ta sẽ phải làm gì? Chúng ta sẽ phải làm gì? Và đó là mình không cần phải gửi câu trả lời cho thầy, nhưng mà mình cần, đó là một cách rất là dễ dàng để chúng ta chánh niệm về cái chết. Mình luôn tự hỏi rằng nếu giả sử hôm nay mình chỉ còn ngày ngày chót để sống thôi, mình sẽ phải làm gì? Ở đây con chia sẻ một một cái trải nghiệm riêng của con khi khi thực hành cái theo cách này. Thì theo cách của con nghĩ, thì nếu như bất tức thình lình mình nghĩ rằng mình nghĩ bất thình lình mình phát hiện ra hôm nay là ngày cuối cùng mình còn sống, và nếu như mình phát hiện ra hôm nay là ngày cuối cùng mình còn sống, và mình có một cái sự xáo trộn trong cái ngày cuối đó, thì mình đang không sống phù hợp với quá trình chuẩn bị cho cái chết. Bởi vì nếu như hôm nay mình phát hiện ra mình có ngày cuối cùng được sống, mình cuống cuồng, mình tích lũy công đức, tiêu trừ chướng ngại, thanh tịnh ác nghiệp và tích tập công đức, thì rõ ràng là trong cả một khoảng thời gian dài trước đó, thì những cái quá trình đó nó không có đi vào cái cuộc sống hàng ngày, không đi vào cái hoạt động hàng ngày của mình. Cho nên nếu như bất thình lình mình phát hiện ra hôm nay là ngày cuối cùng mình còn sống và mọi cái hoạt động hàng ngày của mình đều diễn ra rất bình thường, tâm mình cảm thấy cực kỳ bình tĩnh và mình không có gì bị cuống cuồng, và mình có một cái tâm thái sẵn sàng à, nếu như đúng 12 giờ đêm hôm nay mình ngủ là mình chết luôn, mình cũng không sợ hãi, mình bình tĩnh và mình cảm thấy rất sẵn sàng, thì lúc đó thì rất nhiều khả năng là cái cuộc sống hàng ngày của mình đã là một phần trong quá trình chuẩn bị cho cái chết đúng với giáo pháp. Và một cách khác là mình có thể tự hỏi rằng giả sử giả sử ngay lập tức ngày hôm nay mình sẽ phải qua đời thì chúng ta có điều gì phải hối hận hay là không? Nếu câu trả lời là không thì rõ ràng cuộc sống mình hiện tại, những hoạt động hàng ngày của mình, nhiều khả năng là mình ý thức rõ ràng mình sẽ phải chết, và những cái hoạt động hàng ngày của mình sẽ có thể giúp ích mình vào thời điểm chết. Cho nên đó là cái cách suy nghĩ riêng của con thôi, con chia sẻ với đạo tràng. Bây giờ mình quay trở lại, mình còn khoảng 10 phút, mình quay trở lại cái dàn ý của Lam Rim. Thì con vừa đã nhắc sơ qua 6 lỗi không nhớ đến cái chết và 6 lợi ích khi chúng ta chánh niệm về cái chết. Và sau khi mình học ý thức rõ 6 tác hại và 6 lợi lạc của việc không nhớ đến cái chết và của việc nhớ đến cái chết, thì chúng ta sẽ phát sinh được động lực bây giờ mình câu hỏi tiếp theo là làm cách nào cho mình phát sinh được tâm chánh niệm về cái chết, tức là mình luôn nhớ rằng mình sẽ phải mình sẽ không sống hoài được, là để mục đích rằng thầy có nói rằng nghĩ rằng mình sẽ chết không 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 có nghĩa là rất là bi quan rằng tôi sẽ phải chết sớm vân vân. Tuy nhiên mình đã thấy qua phần phần lỗi lầm và lợi lạc khi khi đối với việc chánh niệm về cái chết, thì mình thấy rằng khi nếu mình phát triển được tâm chánh niệm về cái chết thì một số động lực tu tập Phật pháp sẽ tự nhiên phát sinh trong tâm của mình, mà không không cần mình nỗ lực nhiều. Ví dụ như từ từ hồi đầu tới giờ, giả sử mình theo học Lam Rim từ đã tuần này tuần thứ 31 rồi, mà nếu bây giờ chúng ta vẫn gặp khó khăn để làm phát sinh được một cái trải nghiệm thực thụ về động cơ tu tập, cái động cơ tu tập của mình là mình phát sinh khi khi đầu buổi học mình phát sinh động cơ nghe pháp, rồi đầu thời thiền mình phát sinh động cơ tu tập, thì cái động cơ tu tập đó không có đơn thuần là không đơn thuần là một cái suy nghĩ tôi muốn tái sinh tốt đẹp ở đời sau, tôi muốn giải thoát khỏi luân hồi, hay là tôi muốn thành Phật để cứu làm lợi lạc cho chúng sinh. Thì nếu như chỉ ngừng lại ở cái suy nghĩ đơn thuần thôi thì đó thật sự chưa phải là động lực tu tập. Một cái động lực tu tập mà mình muốn kiểm tra xem mình thật sự có động lực tu tập hay chưa đó, thì thứ nhất là cái suy nghĩ đó nó phải thường trực trong tâm của mình, và thứ hai là cái suy nghĩ thường trực trong tâm đó phải thúc đẩy mình tu đúng cái pháp và có thể đưa mình đến được cái mục tiêu đó. Cho nên nếu như trong suy nghĩ, trong tâm của mình có suy nghĩ tôi muốn phát triển tâm buông xả, không không còn bám chấp vào đời này nữa, tuy nhiên phần lớn thời gian rảnh rỗi mình lại đi xem tivi, đi mua sắm, rồi đi làm đủ mọi thứ mà có khả năng làm tăng cái tâm bám chấp vào đời này, thì rõ ràng cái động cơ tu tập, cái suy nghĩ trong đầu của mình tôi muốn ngừng bám chấp vào đời này, đó hoàn toàn không phải là động cơ tu tập. Cho nên mình cần phải chú ý như vậy. Cho nên ý ý ý của con ở đây là nếu như Ngay từ đầu lúc mình bắt đầu khai khóa làm gym đến giờ đã qua 31 tuần, nếu chúng ta vẫn gặp khó khăn trong việc phát triển động cơ tu tập, mình vẫn chưa có được cái trải nghiệm động cơ thực thụ, và cho dù mình nghĩ đến một một cái động cơ được nhắc đến trong kinh sách trong đầu, ví dụ như nghĩ đến động cơ là tôi muốn phát triển tâm buông xả. Tuy nhiên nếu động suy nghĩ đó của mình không không có đủ mạnh để thúc đẩy mình thực sự tu tập và những đề mục thiền quán trong phạm vi nhỏ, thì bây giờ khi mình học đến chỗ này, mình hãy thử xem khi nếu mình nghĩ đến cái chết, mình thì cái quá trình thiền quán về cái chết này có giúp cho mình phát sinh động cơ tu tập dễ dàng hơn hay là không. Bởi vì theo Lam Rim thì chắc chắn là phải có, bởi vì Lam Rim trang năm cái phần lợi ích khi nhớ đến cái phần lợi ích khi nhớ đến cái chết hồi nãy con và đạo tràng vừa vừa xem qua, đó là phần này, đó là phần đưa đến nhiều điều tốt lành, đem lại nhiều khả năng quan trọng ở chặng đầu, ở chặng giữa, chặng cuối, làm bạn chết an vui. Nếu như chúng ta thực hành đúng và chúng ta phát triển được chánh niệm về cái chết trong tâm mình, thì chắc chắn cái chánh niệm về cái chết đó sẽ giúp giúp mình phát sinh được động lực tu tập dễ dàng hơn rất là nhiều. Nếu như từ đầu đến giờ mình vẫn khó khăn trong quá trình phát triển được động cơ tu tập. Thì đó là một số và một một số phần con nhắc lại bài giảng của thầy. Bài giảng của thầy có một vài điểm quan trọng như sau. Mình khi mình triển khai thiền quán, ba điểm chính về cái chết, nghĩ là cái chết không chắc chắn, cái chết sẽ chắc chắn sẽ đến và không chắc chắn về thời điểm chết, và khi chết chỉ có pháp có thể giúp giúp mình. Thì thứ nhất là mình nghĩ về cho bản thân trước, tuy nhiên điều đó không quá quan trọng, và thầy hướng dẫn mình hãy hãy áp dụng ba điểm này ở trên người thân của mình và trên kẻ thù của mình. Áp dụng trên người thân để thấy rằng để phát sinh được động lực, mình cần phải tận dụng thời gian mình còn sống gần gũi với họ để sống thật hòa thuận, thật hạnh phúc, thật có ý nghĩa. Và đối với kẻ thù của mình thì mình áp dụng ba điểm này để thấy rằng kẻ thù của mình một ngày nào đó họ họ cũng sẽ phải chết mà thôi. Mình không có đủ lý do tốt để lúc nào cũng 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 có một cái tâm sân giận hoặc là khó chịu đối với họ. Khi nghĩ như thế thì cái tâm sân giận của mình đối với kẻ thù, đối với những người mình ghét, nó tự nhiên nó giảm bớt. Và quan trọng nhất là thực hành ruộng phước, thực hành ruộng phước để vào vào mỗi tối khi mình chìm vào giấc ngủ, để tạo thói quen tốt. Khi có thói quen rồi, khi thời điểm mình thật thụ phải đối diện với cái chết, thì tất cả những pháp tu mình tiến hành lúc mình còn sống sẽ quay lại trong tâm nhận thức của mình, và đó là cách duy nhất để pháp có thể giúp bạn, để pháp có thể giúp mình ở thời điểm mình hấp hối. Thì còn vài ít phút con sẽ xem mình có câu hỏi nào hay không. Là mình không có câu hỏi liên quan đến đến phần bài hôm nay. Thì cái file bản đồ mà có một vài anh chị trong đạo tràng đến nay vẫn chưa có, thì mình có thể liên hệ ban tổ chức, hoặc là con nhớ là trong quyển sổ tay tu tập, sổ tay tu học á, sổ tay tu học thì có một trang cung cấp tất cả các đường link đến các tài liệu cần thiết. Mình có thể lật lại sổ tay tu học. Nếu mình quán vô thường và hết lòng hỗ trợ người khác nhưng họ lại không trân trọng mình. Ở đây con xin trả lời theo, đây là câu trả lời này theo ý rất riêng của con, chỉ nên tham khảo thôi. Chỉ nên là một 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 ý để mình tham khảo. Nếu mình thấy vô lý hoặc là chưa thỏa mãn lắm thì mình có thể đặt lại câu hỏi trên lớp. Câu hỏi: nếu mình quán vô thường và hết lòng hỗ trợ người khác nhưng họ lại không trân trọng mình, thì quán vô thường và hết lòng hỗ trợ người khác, trước hết đó là cái thiện hạnh của mình. Cái thiện hạnh của mình đó là cái thiện thức thứ nhất, đó là thiện hạnh của mình. Thứ hai đó là pháp tu của mình. Thì nếu như mình làm được rồi thì chắc chắn mình có lợi. Còn những người mà nhận được cái sự giúp đỡ của mình mà họ không trân trọng mình thì trước hết đó là vấn đề của họ, chứ không phải là vấn đề của mình. Tuy nhiên, nếu như mình có điều kiện để mình xem họ có thực sự cần cái đó hay không. Tại vì nếu họ dửng dưng, tại vì họ họ thứ nhất họ không trân trọng mình, có thể có nhiều lý do. Một trong những nguyên nhân đó là họ họ không cần mình nghĩ một 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 cái một cái một cái điều gì đó có thể tốt cho người này nhưng chưa chắc tốt cho người khác. Cho nên nếu mình không hiểu đúng họ, mình nghĩ là mình làm đang giúp họ, nhưng mà thực sự cái tâm họ đang truy cầu cái chuyện khác, thì chắc chắn họ họ không có trân trọng mình, họ không có trân trọng cái nỗ lực của mình. Thì nói tóm lại theo ý con, họ có trân trọng mình hay không đó là chuyện của họ. Tuy nhiên nếu như mình thiền quán, mình ở đây mình nói mình quán vô thường và hết lòng hỗ trợ người khác, thì nếu mình ngừng ở chỗ đó chính là mình đang tu tập rồi, và đó là cái thiện hạnh của mình, thì mình vẫn làm tiếp theo thôi. Còn nếu như họ có trân trọng mình hay không thì theo con thì thật ra đó không phải là chuyện mình nên quá quan tâm, bởi vì chỉ cần mình thực hành đúng pháp, quán vô thường đúng, và mình phát triển được cái tâm thật sự muốn muốn giúp người khác thì mình đã tích tập được công đức rồi. Và khi pháp tu của mình có hiệu quả, mình thực thụ có cơ hội làm đúng pháp và mình tích tập được công đức, thì những phần còn lại sau đó con nghĩ không quá quan trọng nữa. Đó là ý kiến, đó là một cái quan điểm rất riêng của con, mình có thể tham khảo thôi. Câu hỏi khác. Con muốn lập bàn thờ, có mời thầy về cúng không ạ? Anh chị nào hỏi câu con muốn lập bàn thờ, có cần mời thầy về cúng không? Nếu như mà chị đang nói đến thầy của mình á thì không cần, tại vì con theo thầy cũng 7 8 năm rồi, chưa bao giờ thấy thầy đến nhà học trò để cúng bàn thờ. Và thầy cũng chưa bao giờ yêu cầu học trò lập bàn thờ xong là phải báo thầy để thầy thầy đến cúng kiến gì. Cho nên mình lập bàn thờ đúng với cách Lam Rim hướng dẫn, cách bài trí bàn thờ thì là được rồi, và cho trang nghiêm và là được. Lúc thiền thì tâm mình tốt, nhưng lúc xả thiền thì tâm mình lại quay trở về cuộc sống tham sân si, thì làm sao giữ được tâm mình tốt lúc tu tập? Ở đây có rất là nhiều yếu tố tại sao tâm mình ở ngoài thời thiền thì bắt đầu nó tán loạn. Câu hỏi ở đây là lúc thiền thì lúc đó tâm mình tốt, nhưng lúc xả thiền thì tâm mình lại quay về cuộc sống tham sân si, làm sao để giữ được tâm mình tốt như lúc thiền? Giữ được tâm tốt như lúc thiền thì 100% á, thì chỉ có một cách, đó là mình làm cách, chỉ có một cách duy nhất để tâm mình, để giữ được tâm mình tốt như lúc thiền vào mọi lúc, thì cách duy nhất đó là mình phải ở trong trạng thái thiền vào mọi lúc. Thì làm được như thế và vừa trong trạng thái thiền và vừa có thể hoạt động bình thường mà không trở ngại gì hết, thì theo con được biết thì chỉ có một vị Phật mới có thể làm được như vậy, tức là lúc nào cũng trong trạng thái thiền và nhưng người xung quanh thì không biết và tiến hành mọi hoạt động bình thường. Tuy nhiên, tâm mình quay ngoài thời thiền, tâm mình quay trở về cuộc sống tham sân si, tâm mình tán loạn, thì có một vài nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân đó nó liên quan đến chánh niệm và tỉnh giác. Nếu như mình giả sử mình học mình tu thiền định, thì trong thời thiền mình phát triển được một số sức định. Số sức định, mình có thể tập trung vào cái đối tượng thiền rất là dễ dàng. Tuy nhiên, khi mình xả thiền rồi thì trong lúc mình làm việc mình cần tập trung vô công việc của mình, thì lại thấy không không có được tập trung lắm, tâm hay bị phân phân tâm. Thì theo cái trải nghiệm riêng của con á, thì mình cần phải, thứ nhất là cần phải phát triển một chút chánh niệm và tỉnh giác. Chánh niệm là cái khả năng mình nhớ đến cái đề mục của mình, nhớ tới cái mục tiêu ban đầu của mình. Ví dụ như mình muốn chánh niệm rằng mình muốn kiểm soát tham sân si đi, mình muốn kiểm soát tham sân si, thì thứ nhất mình phải chánh niệm, tức là mình phải chánh tức là chánh niệm tức là khả năng ghi nhớ là tôi đang kiểm soát tham sân si, và mỗi lúc tôi đang tu tập kiểm soát tham sân si. Mình phải chánh niệm về điều đó. Thứ hai là khả năng về tỉnh giác. Tỉnh giác là khả năng mình phát hiện kịp thời khi tâm mình nó đi lệch ra khỏi cái quỹ đạo mình muốn, khi nó đi lệch ra khỏi cái hướng mà mình muốn tâm đi theo. Cho nên ví dụ như chánh niệm và tỉnh giác, khi mình luyện được hai cái đó rồi thì mình sẽ phát hiện được khi nào mình quên mất cái đề mục tu tập của mình, thậm chí là giữa các thời thiền, và đồng thời tỉnh giác cũng sẽ giúp mình phát hiện được khi nào cái mầm mống của sân giận bắt đầu nó triển khai trong tâm mình. Theo kinh nghiệm cá nhân con thì ban đầu ví dụ như mình muốn kiểm soát sân giận giữa các thời thiền, muốn kiểm soát phiền não giữa các thời thiền, thì những người mới làm á, thì khi mà phiền não phát sinh, phiền não chấm dứt rồi, họ họ ngồi bình tĩnh lại rồi, thì họ mới phát hiện ra mình vừa phát sinh phiền não và bắt đầu họ hối hận. Đó là bước đầu con trải qua. Từ từ, nếu nếu mình phát triển được tỉnh giác và chánh niệm nhiều hơn được một chút, thì khi phiền não nó đỉnh điểm luôn rồi, thì mình bắt đầu nhận bất thình lình nhận ra, ồ, mình đang ở trên trong giữa đỉnh điểm của một một cái phiền não rất là lớn trong tâm mình. Tuy nhiên lúc đó mình hoàn toàn không thể làm gì hơn ngoài cách là để cho nó phát sinh luôn, và sau đó nó lắng dịu xuống rồi thì mình lại bắt đầu hối hận. Và khi mình phát triển thêm một chút nữa thì mình bắt đầu khi mình phát triển được chánh niệm và tỉnh giác hơn một chút nữa, thì bắt đầu phát hiện được phiền não nó đang tăng trưởng trong tâm của mình. Khi giả sử cơn sân giận, cơn giận mình nghe, giả sử thường mình giận mình rất là đau ngực đúng không ạ? Thì đau ngực rồi đỏ đỏ mặt, cảm thấy nóng mặt lên, thì khi mình chánh niệm tỉnh giác đủ, thì khi những cái triệu chứng đó nó bắt đầu nó chớm dậy, thì mình bắt đầu phát hiện được trong tâm mình đang có một cơn sân giận đang từ từ phát triển mạnh lên. Và đó là khi mình chánh niệm và tỉnh giác mình khá mạnh. Bây giờ chánh niệm và tỉnh giác mạnh hơn nữa là mình dự đoán được sân giận sẽ phát sinh khi mình thấy được cái nguyên nhân của nó. Ví dụ như đây đây là những trải nghiệm con từng trải qua, cho nên con chia sẻ với đạo tràng. Mình gặp một người mình không ưa, thì ngay khi mình tiếp xúc với, mình thấy được cái gương mặt của người mình không ưa, mình ghét, thì mình biết trước luôn là À, nếu mình không hề áp dụng bất cứ pháp đối trị nào để chặn đứng cơn sân đó, thì mình biết trước luôn là khi mình cái sự tiếp xúc giữa con mắt của mình với một cái gương mặt người mình không không thích, thì ngay lập tức sẽ có một dạng phiền não như là cảm giác khó chịu nào đó nó sẽ phát sinh ở trong tâm của mình. Cho nên khi mình nói mình muốn làm sao để giữ tâm mình tốt như lúc thiền á, thì thứ thứ nhất là phải có được chánh niệm và tỉnh giác. Và chánh niệm và tỉnh giác là một bên thôi, và bên thứ hai là cần phải nỗ lực áp dụng pháp đối trị ngay 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 lúc ngay vừa lúc mình phát hiện được có một cái phiền não nó phát sinh trong tâm. Bởi vì nếu như mình để cho phiền não nó phát sinh hoài, thì thầy đã nói vài lần trên lớp, thì phiền não phát sinh trong tâm hoài nó sẽ gây nghiện, nó sẽ trở thành một cái thói quen, và thậm chí thói quen khi mà sự phát sinh của phiền não đã trở thành thói quen rồi á, thì chỉ cần một cái yếu tố rất là nhỏ bên ngoài thì cũng sẽ làm cho mình có phiền não trong tâm. Cho nên khi mà mình muốn giữa các thời thiền, lúc mà mình ngoài thời thiền, mình giữ được tâm nó an 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 tịnh tốt như trong thời thiền, tốt như trong thời thiền thì còn xa lắm. Nhưng mà để kiểm soát được thì theo ý riêng của con là mình cần phải luyện chánh niệm, nhớ được là mình đang tu tập về cái điểm đó, về về diệt phiền não đó, và tỉnh giác là để phát hiện được khi nào phiền não đó nó vừa phát sinh, nó đã phát sinh, hay là nó đã vừa đi qua, thì tùy vào khả năng cái sức định của mình, của sức tỉnh giác của mình mà mình phát hiện được phiền não sớm hay không, sớm hay trễ. Và điều quan trọng thứ hai là khi phát hiện được phiền não phát sinh trong tâm bất cứ giai đoạn nào, thì nhất định phải áp dụng phương pháp đối trị. Bởi vì nếu không áp dụng phương pháp đối trị thì lần sau phiền não nó sẽ phát sinh y hệt như vậy. Chỉ khi nào mình nhớ pháp đối trị, nhớ được cái đề mục thiền trong lâm riêng, mình áp dụng ngay lập tức, thì lần bởi vì mình tạo một cái lực cản đối với phiền não, thì lần sau phiền não sẽ phát sinh yếu dần, vân vân. Và khi mình tu tập hoài như vậy thì mình sẽ thấy được phiền não sẽ không còn phát sinh nữa. Thì con bị lố giờ một chút, cho nên những câu hỏi mà còn lại trong hôm nay thì con sẽ đem sang phần phần ôn tập và buổi sau ạ. Con sẽ lưu lại cái chat này hôm nay và sẽ mang sẽ nếu chỗ nào con biết hoặc là con có trải nghiệm riêng thì con sẽ chia sẻ với đạo tràng vào buổi sau. Cho nên bây giờ ở Việt Nam cũng muộn rồi, cho nên con sẽ ngừng buổi ôn tập ở đây và chúc đạo tràng ngủ ngon ạ. À.